Thưa các Phật tử, hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2007, hôm nay các vị đã sinh hoạt cả ngày mà giờ còn ráng ngồi ở đây thì có muốn yểm trợ một chút tình cho các chồng anh mệt có phải vậy không? Hôm nay tôi chia sẻ với các vị một bài thơ ngắn của thiền sư Chánh Nguyên, và bài thơ này thưa đại chúng nó hơi khó hiểu một chút, tuy nhiên mình viết ở đây trước rồi mình đi vào mình đi vào cái văn bản này để các vị thấy nó hay. Thiền sư Chánh Nguyên, mình giới thiệu về thiền sư Chánh Nguyên một chút. Ngài Chánh Nguyên, ngài là một thiền sư cận đại vào thời Lê, dường như cuối thời Lê, đầu thời Trịnh Nguyễn Phân Trăng. Tất nhiên là bài thơ này bằng chữ Hán, và mình tạm dịch ra như thế này: sờ sờ chân diện mục, sờ sờ chân diện mục, lò lộ chủ nhân ông, lò lộ chủ nhân ông, bao hàm cả trời đất, bao hàm cả trời đất, xuyên suốt cõi vô cùng, xuyên suốt cõi vô cùng, lúc sử dụng màu nhiệm, khi yên lặng mênh mông, mọi người đều có đủ. Vạn vật hãy chung đồng. Mình đọc lại cái bài thơ này: sờ sờ chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông, bao hàm cả trời đất, xuyên suốt cõi vô cùng, lúc sử dụng màu nhiệm, khi yên lặng mênh mông, mọi người đều có đủ, vạn vật phải chung đồng. Mình giải thích sơ sơ rồi mình đi vào cái nội dung của nó một cách sâu sắc. Chân diện mục tức là mặt mũi thực. Thế nào là mặt mũi thực? Mặt mũi này nó giả phải không? Tại sao nó giả? Vì nó trẻ, nó già, đó là cái thời gian dài ngang qua đời sống ta, tao thấy nó giả. Nhưng nó cũng rất giả ở chỗ là khi thì nó rạng rỡ như bông hoa, lúc thì nó xìu xuống như hoa tàn, như bánh bao xìu. Khi thì nó là ông tiêu, nó đùng đùng nổi sóng, nó rất dữ. Rồi khi thì nó như Phật, nghĩa là nó đổi thay ngàn vạn cách. Và nói chung chúng ta chưa phải là nghệ sĩ, chúng ta chưa phải là người đóng phim ấy, thế mà chúng ta cũng tập tưởng là nghệ sĩ đóng phim được. Mình có thể hiện cái tướng của Phật, có thể hiện cái tướng giả so, có khi mình là ông đó tiêu diệt, có khi mình là hộ pháp thiên phi. Cho nên cái mặt này không có mặt thực, các vị nhớ kỹ điều này. Ta có một cái mặt rất là thực nằm phía sau mặt này. Mặt thực đó là gì? Nó không bị thời gian làm cho già cỗi suy hao, nó không bị vui buồn quấy động, và cái quan trọng hơn hết là hình hài này đến rồi đi trong cõi mịt mù, nhưng mà cái hình hài thật của ta, mặt mũi thật của ta thì nó không đến không đi, nó còn mãi, tức là nó không có tuổi tác nè, nó không có già bệnh nè, nó không có chết chắc nè, không có sinh ra và không mất đi, được gọi là mặt thực. Trong thiền môn thì cái từ chân diện mục này hoặc là bản lai diện mục vân vân họ được nhắc đến rất là nhiều lần, và người nào khám phá được cái bản chất không sinh không diệt nơi mình thì gọi đó là người nhận diện mặt thực. Trước tiên là chúng ta nhận biết về cái mặt mũi thực này, nó luôn hiển hiện, đó là sờ sờ chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông. Thưa đại chúng, là chữ chân diện mục và chữ Chủ nhân ông này nó có cùng một nghĩa. Chủ nhân ông là gì? Ví dụ như cái nhà của mình có là chủ thực sự của nhà chưa? Chưa. Tại vì mình đến rồi đi mà cái nhà thì nó còn lại. Rõ ràng là như vậy. Ở Việt Nam thì mình có thể tự hào lúc mình còn sống mình là chủ ngôi nhà, rất hợp lý. Do vì cái văn hóa Việt Nam đó, người ta bán nhà là cái chuyện bất khả. Nghĩa là nghèo lắm nhưng mà cũng không ai cố gắng bán nhà. Nhưng ở Mỹ này thì mình làm giàu có hơn, mình bán nhà này mình mua nhà sang trọng hơn là chuyện rất bình thường. Cho nên một chu kỳ của đời sống, mình làm chủ được ngôi nhà và mình có quyền mua, là quyền bán, quyền đổi thay, quyền sửa sang, thì gọi của mình là chủ ngôi nhà. Rồi mình quay về bên trong hình hài này thì thưa hình hài này là cái vật sở hữu của mình thôi, mà mình là cái người bên trong điều động hình hài này. Cho nên chủ nhân ông của hình hài này cả nhất là gì? Cái sự ra lệnh từ bên trong của ta. Ta biểu nó bước. Có nghĩa là thế thì cái thân này, thưa, nếu nó không có cái điều khiển từ bên trong của dòng tâm thức thì mình không thể biểu nó bước, biểu nó ngồi, biểu nó đến, nó đi được. Cho nên chủ của hình hài này là cái ý chí của chúng ta bên trong, tâm thức chúng ta bên trong. Rồi mình đi vào cái từng bên trong, cái chủ của hình hài này lâu nay mình nhận biết, thưa, nó có thật là chủ chưa? Vẫn chưa. Tại vì nếu nó thật là ông chủ thì nó không có quyền vắng mặt. Ấy thế mà nó vắng nhà rất là thường xuyên. Vắng nhà thế nào là thường xuyên? Hình hài ta vẫn ăn vẫn thở bình thường đó, nhưng mà lúc nào thần trí ta để đi đâu đó thì họ nói bên cạnh mình đâu có nghe. Ví dụ đang ngồi đây mà lòng mình trầm tư về Việt Nam thì thưa, họ nói một tràng dài một hơi, hỏi chứ nãy giờ anh nghe tôi nói gì xong, nói dạ không. Mà lúc đó mình còn sống rõ ràng, phải không ạ? Mình vẫn ăn, vẫn thở, vẫn bình thường. Thế thì ông chủ này chưa phải thực chủ. Có lúc có mặt, có lúc vắng mặt. Mức độ cạn thì cái điều khiển bên trong hình hài này, cái mà ta biểu nó đi, đứng, nói, cười, ý thức vận hành chưa phải là chủ. Thêm một tầng nữa là chứ nếu cái đó là chủ thì lúc mình bị người ta chích một tim con người, mình bất tỉnh, lúc đó chủ ở đâu? Rõ ràng là nó không phải là chủ thường hằng. Cho nên té xuống giường chết giấc nè, nó vắng mặt nè, ngủ chìm trong cơn say, mình đâu có nhận biết, hơi hơi thôi. Cho nên cái chủ nhân ông thực thì nó không phải là cái suy nghĩ điều động bên trong, mà cái nó nằm sâu hơn nữa, nó gọi là chủ. Cái này nó bắt buộc là phải luôn có mặt ở nhà. Cái yêu cầu lớn hơn nữa đây gọi là chủ ở trong nhà chùa, đó là người đó phải bất sinh và bất diệt, không sống không chết. Và cái quan trọng nhất đời tôi chúng ta là phải quay về tìm cho được cái gì là chủ thực sự ở bên trong của hình hài này, để vô sinh và bất diệt. Hay nói theo cái ngôn ngữ của người tu tịnh độ như chúng ta, đó là phải quay về để thể nhận được cái gì là tự tánh Di Đà của mình. Và nhận được tự tánh Di Đà thì ngay hiện đời vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh không có nghĩa là mình chạy đi đâu cả, mà ngay ra đây tịnh độ có mặt liền. Di tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà như thế. Cho nên chủ nhân ông là cái tên nó thiền môn gọi. Nhưng mà nếu nhìn từ cái truyền thống của tịnh độ tông thì ta nhìn ta gọi là cái gì? Tự tánh Di Đà, ngay nơi tâm anh là tịnh độ. Và chân diện mục chủ nhân ông này người ta dùng khác từ để đổi thay đừng có điệp ngữ, nhưng mà nó là một, chỉ cho cái tự thể không sinh không diệt của chúng ta, bao hàm cả trời đất xuyên suốt cõi vô cùng. Thưa, cái tự thể Di Đà hay là cái tự tâm tịnh độ chúng ta, hay là cái tâm Phật bất sinh của ta, nó không hề vắng mặt lúc nào cả, nó luôn có mặt, bao hàm cả trời đất và xuyên suốt cõi vô cùng là gì? Thưa, từ không kiếp, tức là từ lúc chưa có mặt thời gian cho tới lúc thời gian này chấm dứt thì luôn có mặt cái bản chất bất sinh bất diệt trong ta. Cho nên gọi là bao hàm cả trời đất xuyên suốt cõi vô cùng. Đó là mình nói ở chiều rộng. Nói ở cái lúc hẹp ngay trong hình hài này thì sao? Lúc sử dụng màu nhiệm khi yên lặng quen mau. Thế nào là sử dụng màu nhiệm? Các vị đã quen với con đường về Phật tổ rồi, các vị ngồi trên xe, đâu có cần nói thầm gì đó. Tự động là mình lái tới nơi đây là tự động mình biết là đằng kia đèn đỏ đang mở, xe sắp tới, cho nên mình đừng bên kia mình đợi. Mình không có biểu là phải dừng ở đây đợi chút gì hết, không cần nói thầm thì, mà tự động là mình biết dừng lại. Khi cái lượng xe cộ đi ngang qua con đường nó vắng, mình tự động biết đạp ga quẹo vô, đậu lại, mở cửa xe bước xuống. Có phải vậy không? Rất là màu nhiệm. Bất thần đang đi trên đường, một cành cây ở trên cao cái rắc nó gãy xuống, mình làm gì? Bước vô lễ né liền. Bất thần đang đi ra ngoài cổng chùa hay đi ra cửa chùa, có ai đó từ đằng xa đi lại, mình lật đật mình né liền. Và cái khả năng sử dụng rất là tự nhiên của ta, nó linh hoạt, bén nhạy, trực tiếp. Các vị nghĩ là trong tâm ta nó có hai tầng. Một tầng đó là cái tiếng nói thầm thì của mình. Mình nói thầm thì một tầng dài của ngôn ngữ chữ nghĩa. Một tầng thì không có ngôn ngữ chữ nghĩa gì cả. Cái khả năng phản ứng của mình nó rất bén nhạy, rất trực tiếp. Hai tầng này, một tầng ở mức độ cạn. Ta nói thầm thì nó phải một cái lỗi lầm, đó là cái vận dụng của tâm thức của ta nó chậm, nó phản ứng không có kịp. Ta không nói thầm thì hết, ta để tâm mình yên lặng trong cái quãng trắng mênh mông, tỉnh sáng. Thế thì cái phản ứng của mình rất là nhanh. Mình ví dụ thì quý vị thấy điều này nó rất là hữu lý. Cái anh võ sĩ lên võ đài, ảnh đấu bốc á, cái lúc đó ảnh có nói thầm điều gì không? Chắc hẳn là không. Ảnh đang ở trong một cái trạng thái yên lặng tỉnh táo, và tên kia thôi ảnh là ảnh né được. Chứ nếu anh nói nó có thể đánh mình trái mình đó, mình phải né qua bên phải. Ảnh nói xong câu đó rồi ảnh mới làm, thì ta liệu coi cái mặt của ảnh mới lớn, họ đánh bầm mất rồi, chắc như thế thôi. Và người ta có một cái câu ví dụ là cũng giống như con mèo rình chuột kìa. Các vị thử nghĩ là lúc con mèo nó nằm yên đó, nó bất động, đuôi nó không có phe phẩy gì cả, nó nằm yên liền như ngủ, nhưng mà gì, rất là tĩnh, rất là lặng, nhưng mà rất là tĩnh. Bất thần có một con chuột đi ngang ra phía trước, cái bèo là nó bắt trứng rồi, nó không phải sao động lăng xăng bất an gì cả. Cho nên cái lúc mà nó vươn móng ra thì rất là bén nhạy, cũng rất dịu dàng, nhưng lúc nó ngồi thì yên lặng tỉnh táo. Rồi mình quay cái điều đó lại, nó hình hài mình, các vị thấy lúc mình mà an trú trong cái trạng thái tâm thức lặng lẽ, không có thầm thì, mời cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, lúc đó là gì? Lúc sử dụng rất là màu nhiệm. Chưa hề có một nhà phát minh nào, một người nghệ sĩ sáng tác nào, họ trong cái tâm thức rối bời, hỗn mang, suy nghĩ lung tung mà họ sáng tác được một bản nhạc hay, làm được một bức tranh đẹp, viết được một bài văn dễ thương, không có. Đều ở trong một cái trạng thái tâm thức rất là yên, rất lặng, rất tĩnh, rất thoáng cả. Cho nên khi sử dụng thì nó cực kỳ màu nhiệm. Mà lúc nó yên lặng thì sao? Cái yên lặng của con mèo như thế nào thì cái lúc tâm thái ta nó không có lao pha hoạt động, nó yên lặng như thế. Những cái ý niệm bồng bềnh, suy nghĩ những câu nói thì thầm, nó dừng lại. Lúc đó cái vị nghe nó nhẹ, nó khỏe. Có phải như vậy không? Khi mình suy nghĩ nhiều thì sao? Đầu nặng, mình giận mà, mình buồn mà, mình bực bội, mình ganh tị, mình bất an, thì đầu mình nó nặng và cái chân mình nó nên nhẹ. Và cái điều này nó phát sinh lâu ngày thì sao? Cao huyết áp. Cao huyết áp lâu ngày thì sao? Tiểu đường. Cái tình trạng nó phát sinh như thế thôi. Tất cả những cái bệnh nan y của thời đại nó phát sinh từ cái sự căng thẳng của con người. Và thưa đại chúng là trên đất nước này có nhiều nơi người ta có những cái trung tâm chữa trị về bệnh căng thẳng thần kinh. Và Mình mà làm lỏng nhẹ được thần kinh, làm thư giãn được tâm thức, làm cho những cái điều suy nghĩ bâng quơ này nó nằm yên xuống, thì các vị đã đi được một phần ba cái con đường tự chăm sóc sức khỏe của các vị, tự làm cho đời sống mình rất là nhẹ. Đầu mình mà nhiều vấn đề thì nó nặng, mà đầu mình không có vấn đề, nó thảnh thơi thì thưa, niềm vui nó tự đến à, không cần mờ gọi gì cả. Khi yên lặng mới mong là thế. Khi mình yên lặng rồi mình thử hỏi cho lúc bây giờ tâm thức mình nó đi đâu, nó ở đâu, rất là mênh mông. Mình gắn ý thức mình vào một cái vấn đề gì để lo lắng, để buồn phiền, để ưu tư, để bất an, thì lúc bây giờ nó có chỗ ghé lại. Mình gắn ý thức mình vào cái cơn giận, cái nỗi buồn thì nó có sắc màu. Mình gắn ý thức vào bất cứ cái gì thì nó có cái chỗ để nó gá nè, nó có cái dung lượng nè, nó có cái điểm của thời gian nè. Nhưng mà khi các vị mời được cái tâm thức yên lặng tĩnh tại trạng nhiên, thế thì nó rất là mênh mông. Nói thì nó có chữ nghĩa thầm thì đi ngang qua ta nhìn được, trong này trong đây mà không có nói tiếng nào. Đâu phải là mình tắt thở đâu mà mình không có biết, phải không? Vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở bình thường, cái sự nhận biết của mình nó vẫn tỉnh sáng. Và trong đây nó không có tiếng nói thầm thì, cho nên cái sự tỉnh sáng của nó mênh mông, rộng lặng, bàn bạc và hiện tiền. Cho nên ở đây cái câu của Ngài Trân Nguyên nói là khi yên lặng mênh mông là như vậy. Câu thứ 6, mọi người đều có đủ vạn vật thải xuống đồng. Thưa đại chúng là chúng ta có thể khác biệt nhau về trình độ trí thức, về cái điều kiện xã hội sinh ra. Anh có thể là người sinh ra từ cung son điện ngọc, anh là ông hoàng bà chúa. Tôi có thể được sinh ra từ cái người bình dân ít học, tôi không được đào tạo trong những môi trường học hành giỏi như anh. Thế nhưng mà ta có cùng một cái giống như nhau, đó là cái sự nhận biết của ta không khác nhau. Cái điều này mình ví dụ rất là nhiều lần. Ví dụ như các vị đã từng học về nông lâm, biết tất cả những cái cây có bông hoa này nó được chăm chút bằng cái gì, tên tuổi nó ra sao, tên tiếng Tàu gọi là gì, tên khoa học gọi là gì, gốc của nó được lai tạo từ đâu. Nếu các vị đã từng học về cái lĩnh vực nông nghiệp, về bông hoa cây cảnh, thì các vị nhìn các vị biết ngay. Thế thì tôi không có học gì cái này, tôi nhìn tôi có giống như các vị không? Rất khác. Tôi không biết là cái này tên nó là gì, nó được chăm chút bằng cái gì để nó có bông như thế này. Nghĩa là cái diễn dịch về đối tượng thấy nó khác nhau, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị, nhìn các vị biết liền, phải như vậy không? Tôi nhìn tôi cũng biết liền, có khác nhau không? Không. Cái sự nhận biết lúc còn ở trạng thái không có lời nói thầm thì giống như nào. Khi các vị diễn dịch bằng lời thì lời của các vị nó dài, nó mênh mông hơn, nó có những cái cấp độ hiểu biết khác hơn tôi. Còn tôi không diễn dịch được, tôi chỉ nói nó màu đỏ, cầm nó cao cao thế thôi. Phải vậy không? Tức là ta khác biệt nhau về ý thức thầm thì, nói năng thầm thì, diễn đạt về mọi hiện tượng trong đất trời. Nhưng mà ta có cùng một cái rất giống, đó là cái sự nhận biết của ta, thưa, trực tiếp, bén nhạy, sáng tỏ, hiện tiền. Cái này không khác. Cho nên mọi người đều có đủ. Và cái này là cái gì? Thưa, cái nhận biết trực tiếp hiện tiền có mặt đây, cái đó là cái chân diện mục, cái đó là chủ nhân ông. Cái này ta tu để lặng vào chiều sâu của tâm, để nhận ra được cái này và có niềm tin vững chắc. Ấy là chủ của ta, ấy là cái tự thể không sinh không diệt của ta. Và vạn vật thải sinh đồng, thưa, ở mức độ cạn thì ta gọi là vạn vật nó đều có một cái tuệ giác. Tất nhiên cái tuệ giác của loài cỏ cây hoa lá động vật bên ngoài, cái mức độ tinh anh của nó, cái sự phát triển của nó chậm hơn con người, vẫn còn chưa bén được như con người. Mình nhìn ở lĩnh vực sinh học mà nói, sự phát triển của loài người tới hôm nay nó đã trải qua triệu triệu năm mới có mặt được cái tế bào não, nó tinh vi như thế này. Từ cái loài đơn bào bập bềnh trong nước thành cái loài đa bào, rồi từ nước bò đến khô để thành một loài động vật nửa nước nửa khô, rồi thành một loài chạy nhảy trên cây, rồi bắt đầu đứng trên hai chân sau, lấy hai chân trước làm tay để hái táo, là tiến bộ đến đích, đến lúc hoàn thiện như như cái hệ thần kinh não của con người. Thế thì nó qua một quá trình rất là dài. Cho nên ở loài thực vật, có những loài cây ở ngoài sa mạc, nó dám vươn rễ nó xa tới vài ba chục mét, nó tới một cái ống nước, nó bóp vỡ cái ống nước để nó lấy nước từ trong cái ống nước, cái đường dẫn nước kia để nó sống. Nó có cái tuệ giác tất yếu là cái nhu cầu sống của nó chứ. Rồi trong những cái loài động vật mà chúng ta biết, giống như loài cá voi, thưa, nó biết được tháng nào là những loài loài cá rất là bé nhỏ sinh ra nhiều nhất, nó có thể đến vùng đó để nó sinh con, để nó nuôi dưỡng. Nó có thể di chuyển về cái dòng nước nào ấm để nó sinh. Rồi nó biết cái mùa nào thì nên trở về nơi quê hương của nó, cho nên nó lội ngược từ cái vùng Nam Cực về ngược lên Bắc Cực. Loài voi cũng thế, nó vượt ngang qua sa mạc rất là mênh mông để nó đem một đoàn voi về sinh cư ở những cái vùng mà cung cấp cho nó cỏ, cung cấp cho nó nước. Và đến cái mùa nắng hạn ở phương Nam, nó lại dẫn cả đàn di chuyển vào phương Bắc. Thế thì cái chất đặc biệt này, cái khả năng sống tiềm phục nơi nó rất là mạnh. Như vậy thì từ loài thực vật cho tới loài động vật cho tới loài người, cái khả năng mà tự tìm sự sống, vươn lên để sống còn, để tồn tại, đó là cái bản chất tất nhiên. Nhưng mà đến trình độ con người thì ta mới vươn được cái tầm cao tri thức, nhận biết được là bên trong những cái ý thức thầm thì, những cái nhu cầu tồn tại để sống của một hình hài, nó còn có một cái vô sinh bất diệt nằm bên trong nữa. Cho nên ở đây lời thơ của Ngài Chân Nguyên, Ngài mới trao cho chúng ta 8 câu rất là dễ thương, rất là dễ thuộc. Sờ sờ chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông, bao hàm cả trời đất, xuyên suốt cõi vô cùng, lúc sử dụng màu nhiệm, khi yên lặng mênh mông, mọi người đều có đủ, vạn vật phải chứng đồng. Và mình nghĩ chia sẻ với các vị bài thơ đủ vốn rồi. Có phải không? Đó là điều thứ nhất, mình ghi bài thơ để giải thích đôi điều cho các vị để các vị thấy cái hay luôn á. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là thế này. Trong thi ca nhân gian cũng như trong những bài thơ của nhà thiền, đôi khi mình lầm lẫn. Mình thấy dường như là người ta phân hóa ra làm hai cái ta. Thấy không? Cái ta này là cái ta tạm bợ sinh diệt, rồi cái ta thiệt là cái không sinh không diệt. Mình nhìn bài thơ này mình thấy nè, chân diện mục và chủ nhân ông, nó sờ sờ, nó hiển hiện ra đây. Ý muốn nói là ngoài cái ta này, cái con người có tên có tuổi, cân đong đo đếm được, có căn cước ở trên nhân gian này, sinh nơi nào, con của ai, còn một cái hình hài nữa, mà cái hình hài kia thì không thấy mặt trong nhân gian. Cái chân diện mục này đâu có gốc gác, đâu có căn cước, đâu có quốc gia nào đâu. Rồi cái chủ nhân ông, tức là con người thực của mình cũng thế. Mình nhìn ở mức độ cạn thì dường như cái điều này nó có mặt bàn bạc ở trong văn học Phật giáo Đại Thừa, trong kinh văn, trong thơ thiền. Không, lần rồi mình có nói, có đọc cho quý vị nghe mấy câu thơ của Tán Đà đó. Các vị còn nhớ cái câu thơ đó hả? Nói chuyện với ảnh. Thưa, tâm thức của thi sĩ bên ngoài nó rất là dễ thương, là họ có những cái cảm thức bén nhạy hơn mình. Phải nào cũng hơn cầm tấm ảnh lên thì ảnh có bài thơ dễ thương đó: người đâu cũng giống đa tình, đó là ai lại là mình với ta. Thấy cái mặt ở trong đây thì cũng con mắt đa tình giống như cái mặt của mình, tưởng là ai, hóa ra cũng là hình của ta. Người với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta ra trước bỏ ngoài đổi mươi. Mình mới chụp hình đây, cái hình mình lộng vô cái khung để đó thì nó mới sinh ra đó chứ. Nhưng mà cái hình hài thực này thì nó đã có mặt lâu rồi, 20 năm, 30 năm. Cuộc nhân thế câu cười chỉ khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh nay biển hơi sương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Cái con người này nó đã đi ngang qua cuộc trần 30 năm, 40 năm, cho nên câu cười chỉ khóc đã thấm, đầu đã bạc, cái nhuộm hơi sương. Rồi nhìn lại trong ảnh thì đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng như kia. Tấm ảnh nó có hề nếm cái hương vị gì khổ đau cuộc đời đâu, nó đâu có trầm trọc khổ sở đắng cay bị tình phụ hay là bị lừa gạt gì đó. Nó có mặt rất là thảnh thơi, ai mà chụp ảnh mà không mỉm cười. Các vị giận lắm nhưng mà khi người ta đưa máy đến các vị chụp một mô hình, các vị cũng gắng mà cười chứ có dám bậm môi trợn mắt ra vẻ giận hờn gì đâu. Cho nên hình nào ta cũng đẹp cả. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn điên. Không thương, không sợ, không phiền, không lo. Xuân bất tận trời cho có mãi. Thưa, cái hình mà chúng ta khéo giữ gìn được thì các vị đều biết đây là những tấm ảnh mà người đã ra đi rồi, nhưng mà xuân bất tận họ vẫn cười như thế. Mình giữ gìn không cho màu sắc nó phai thì 50 năm sau vẫn thế. Và bây giờ người ta không có lưu bằng hình ảnh như thế này, người ta lưu trong máy. Lâu lâu họ rửa lại một lần thì rõ ràng là 50 năm hình hài vẫn đẹp, vẫn hồng hào. Xuân bất tận trời cho có mãi, mảnh gương trong đứng lại với tình. Thưa, nghĩa là bao giờ cũng thế, nhìn vào những tấm ảnh mà ta chụp hồi xưa thấy nó dễ thương làm sao, nó đứng yên ra đó đây, nụ cười quyến rũ làm sao. Mảnh gương trong đứng lại với tình, trăm năm ta giả cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Rồi mai kia mốt nọ ta tự giả cuộc đời. Ảnh ơi, mi hãy giữ gìn cái nét đẹp như thế, thâm xuân như thế, để ở lại cõi trần cho thiên hạ thương yêu mi. Đó là thi sĩ họ nói chuyện với tấm ảnh. Tất nhiên là mình đi vô theo thiền chứ không phải mình đi vô theo tảng đà, tức là dẫn một chút để nói thế này. Thưa các vị, là trong văn học Phật giáo nó có cái phần rất là giống với những cái điều mà một vài giây phút tâm thức bồng bềnh nghệ sĩ bên ngoài họ có những cái điều gợi cảm, cái thi hứng của họ có đôi khi nó bắt gặp cái đời sống tâm thức của những người muốn vươn đến đời sống tâm linh. Và đa phần thi sĩ với người tu với thiền sư nó có cùng một cái cung bậc tâm hồn giống giống nhau. Mình nói thêm cái này một chút xíu nữa, giống cái gì? Thưa, cái sự xúc cảm họ rất là bén nhạy. Nhà thơ nè, họa sĩ nè, nhà văn nè, họ có cái xúc cảm bén nhạy hơn ta. Tại sao họ bén nhạy hơn ta? Mình có một cái câu nói rất là đúng chứ không phải mình cười. Đó là mấy cái anh nhà thơ, nhà văn, thi sĩ thường thường họ sống trên mây, là họ không có sống với cuộc đời thực tế. Cái đầu của họ nó rất là thanh thản, họ không có bận điệu gì về cái chuyện ăn cái món gì, mặc cái áo gì, tiền trong túi có bao nhiêu, họ ít có bận tâm. Có phải gì không? Tâm thức của họ rất là bồng bềnh, họ rất là nhẹ gánh với cuộc đời. Tâm hồn của họ nó có cái chất, nó có hai cái chất. Cái chất thứ nhất là cái chất lãng mạn, cái thứ hai là cái chất phiêu bồng, cái chất lãng du. Nói hơi cho mình trở thành nói chuyện về thi ca. Và hai cái chất này, thưa các vị, đời sống của mình đến một lúc nào đó tự nhiên nó cũng có mặt nữa. Một cái bằng chứng dễ dàng như thế này: tôi mà chia sẻ đạo lý mà đọc thẳng vào văn kinh mà ngồi nói chuyện với các vị, các vị ngủ hết rồi. Nhưng mà tôi để ý là tôi đọc thơ một vài câu, các vị tỉnh lên, tỉnh như sao. Rồi tôi kể chuyện, các vị cũng dễ tỉnh hơn nữa. Và đi vào đạo lý, thế mình tự nghe buồn ngủ. Thế thì trong ta mỗi người đều có cái chất của gì? Của lãng du, của phiêu bồng, của lân chơi. Và cái chất này nó hiển hiện rất rõ trên nhà thơ thế thôi. Và có khi cuộc đời mình thiếu cái chất lãng mạn, có khi cuộc đời mình nó cũng kém một chút hạnh phúc nữa. Tại sao? Mình chỉ biết cái ăn nè, chỉ biết cái mặc nè, chỉ bận điệu lo toan về những chuyện rất là thực tế đời thường. Mà thưa, đôi khi những cái thực tế đời thường thì bằng rằng nó có cho mình cái sự an bình của đời sống, cơm no, áo ấm, nhà tiện nghi. Nhưng mà đâu phải chuyện đó là đủ. Trên bàn của phòng khách, nếu mà ta để một chậu hoa thì nó có màu xanh, nó tươi mát, nó đẹp. Rồi ta chỉ uống cốc cà phê không thì không lý thú, mà ta nghe bản nhạc nó lý thú hơn chứ. Nghĩa là có cái chất gì trong đó để mình thưởng lãm được đời sống hạnh phúc, có chất lãng mạn chút ít trong đó, đời sống người ta mới tăng được cái hương vị hạnh phúc. Cắm một bình hoa đẹp, đốt một nén nhang trầm, đến chùa thấy tượng Phật đẹp. Đó là cái nhu cầu tất nhiên thôi. Chân thiện mỹ là ba cái nó cùng có mặt để tạo lên đời sống hạnh phúc con người. Ví dụ như mình đến chùa thấy thợ Phật số đuôi số điếc, mình có chịu nổi không chứ? Không chịu nổi. Phật phải đẹp à. Rồi chùa chiền nó phức tạp à, nó bề bộn, không có không gian thanh thoát, mình chịu nổi không? Cũng không chịu được. Đó là mình nói về cái lĩnh vực cảm thụ của con mắt, cảm thụ của lỗ mũi. Ví dụ như các vị nghe cái mùi hương mà nó nồng nặc, cái mùi dầu thơm nó khó chịu vô cùng, cái gì có chịu nổi không? Không chịu nổi. Thế cho nên chúng ta có thể quy chiếu một điều rất dễ thấy là trong mỗi tâm hồn của chúng ta, khi đến một cái trình độ nào đó thì cái yêu cầu tất nhiên của ta là nó có cái chất gì? Cái chất thi ca là điều tất nhiên thôi. Trong mỗi tâm thức con người, khi đời sống vật chất mình mà nó nhẹ, đời sống cảm thụ của mình nó tăng cao một chút, thì cái chất thi ca tự nhiên nó có mặt. Rồi nâng lên một tầng cao nữa là khi đời sống tu hành của mình, tâm mình nó thanh thoát hơn, những cái phiền não trần lao nó rơi rụng nhiều, thì cái chất thi ca nó cũng bồng bềnh có mặt theo với đời sống tâm linh bên trong nữa. Một cái ông thầy tu, ông lên giảng pháp, ông giảng rất là cục mịch, mình chịu nổi không? Không chịu nổi. Cái ngôn ngữ ông dùng nó vụng về nè, cái cách trình bày của ông nó lượm thượm nè. Thế thì mình cảm thấy là dù cái điều đó rất hay, dù ông rất là phẩm chất đạo đức, nhưng mình cảm thấy nó không hứng thú lắm khi mình ngồi nghe. Nếu mà vị thầy kia ông lên pháp tòa mà lục căn cũng không có hoàn cụ, mình cảm thấy là nó có cái gì đó nó làm cho mình hụt hẫng. Thế thì từ mắt, cái cảm thụ của ta nó cũng đòi hỏi một cái trình độ nhất định nào đó nó mới có thể đi vào tâm thức mình được chứ. Từ tai cũng thế, ngôn ngữ truyền đạt chia sẻ nó cũng đòi hỏi một cái cấp độ nào đó nó mới có thể đi vào tâm thức mình được. Và mình nói một vòng để tóm lại một điều thế này: thi ca là một phẩm chất rất là tất nhiên khi trình độ đời sống tâm linh mình nó vươn lên cao. Tại sao? Bây giờ mình hỏi tại sao. Thưa đại chúng, là cái chất chân thiện mỹ là cái tiêu chuẩn nhất định để mọi đời sống con người vươn lên. Trong thi ca, trong nhạc họa, trong hình ảnh đẹp, nó đều có cái chất chân thiện mỹ bàn bạc biểu lộ bên trong. Cho nên mình tu đến một lúc nào đó, cái tâm thức mình, những cái phiền não cấu quế trần lao nó rơi rụng bớt, thì tự nhiên ta có một đời sống hướng thượng, ta vươn lên đến những cái tầng như thế mà thôi. Và mình quay lại một vòng về vấn đề ta và người. Ví dụ như trong cái văn học kinh điển đại thừa, tôi thấy Đức Phật có dùng hai cái từ, một từ là tích môn, một từ là bản môn. Ví dụ như Đức Bổn Sư, ngài sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn, sinh trước công nguyên tôi không nhớ chính xác, nhưng mà có địa danh nè, có dòng tộc nè, sử liệu ghi chú, nó có in dấu ấn ở trong không gian này, trên hành tinh này, thì ta gọi đó là tích môn, nó là dấu vết của ngài. Nhưng mà ngài có cái bản môn của ngài là gì? Thưa, đó là trước khi ngài có mặt trong cuộc đời, ngài đã là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất và xuống quả Ta Bà này vào thai trong một kiếp cuối cùng để chứng được quả vị chánh giác. Thì cái chuyện nó xa rồi, nó nằm ẩn khuất bên sau, ta không biết được, chỉ nghe qua lời dạy Đức Phật thì gọi đó là bản môn. Nhưng mà bản môn nó ở tình trạng, nó còn dấu vết, ngài nói cho ta biết. Cái bản môn ở tình thâm sâu hơn của Đức Thích Tôn là gì? Ngài có mặt trên cuộc đời đã triệu triệu kiếp luân hồi, từ lúc ngài phát Bồ Đề Tâm từ ở dưới cõi địa ngục Ba Tỳ, sau đó có khi làm thú rừng, làm cây cối, làm chim, làm cá, và qua ngàn vạn kiếp tử sinh tu Bồ Tát hạnh, cuối cùng thành được Phật. Thì cái năng lực mà theo ngài suốt trường viễn kiếp tử sinh mà không mất, cái đó gọi là tâm Phật bất động, gọi là chân diện mục, gọi là chủ nhân ông, hay là gọi là pháp thân Phật, cái đó được gọi là bản môn. Cái gốc sâu xa nhất. Và nếu mình dở lại kinh Pháp Hoa thì các vị thấy cái gì là bản môn, cái gì là tích môn. Ở đây thì tôi nghĩ các Phật tử đều có tụng kinh Pháp Hoa cả. Cái phẩm tùng địa dưỡng xuất đó, lúc mà các vị Bồ Tát quỳ xuống trước Đức Thích Tôn, nói là bạch ngài, chúng con nghe Đức Thích Tôn giải thích về kinh Pháp Hoa rất là tuyệt vời, chúng con xin phát nguyện là sẽ đời đời kiếp kiếp thọ trì kinh này và làm cho chúng sinh trên cõi Ta Bà này có thể thấm nhuần được giáo pháp của ngài. Và ta nhớ là trong cái pháp hội Pháp Hoa thì các vị Bồ Tát lớn không à. Đức Thế Tôn nói thôi thôi, dẹp mấy ông đi, tôi không cần. Chắc nói khác chứ không phải nói như tôi hả? Đức Phật nói. Và các vị Bồ Tát ngạc nhiên nói, bạch Đức Thế Tôn, chúng con phá tâm lành là chúng con bằng tất cả trái tim nóng hổi và lòng chí thành của con, tại sao Đức Phật không nhận? Đức Phật chê tụi con ư? Phật nói không, ta có ngàn vạn Bồ Tát ở phía dưới cả Ta Bà này, chút xíu các ông sẽ thấy. Các vị đó vốn là những Bồ Tát do ta giáo hóa. Thì Đức Thế Tôn vừa nói xong thì đất nứt ra, hằng hà sa số các vị Bồ Tát tự đất vọt lên. Và ông nào ông ấy trang nghiêm thân tướng tuyệt vời, đã từng lịch kiếp tu hành mới được thân tướng đẹp đẽ như thế. Mỗi một ông mang theo hằng hà sa quyến thuộc, đứng đầy cả hư không hết. Và các vị Bồ Tát kia đức lớn vô cùng, cho nên tướng hảo trang nghiêm, công đức lành vĩ đại, cho nên quyến thuộc rất là đông, chứng tỏ là những vị Bồ Tát này đã từng hà sa kiếp tu những cái công đức lành mới có được cái quyến thuộc Bồ Đề đông như thế. Đức Thế Tôn đó, thấy không, mấy ông đó là của ta dạy dỗ, các ông tu tập được như vậy, hôm nay các ông đến đây quỳ trước ta phát nguyện thọ trì truyền bá kinh Pháp Hoa. Các vị Bồ Tát trong pháp hội nói là bạch Đức Thế Tôn, cái điều này chúng con rất là nghi ngờ. Thưa, giống như là cái người trẻ mới 25 tuổi mà chỉ người tóc bạc nói đây là con của ta xin, cái chuyện này rất là vô lý, con không thể tin được. Đức Phật nói các ông chỉ biết mỗi một điều là ta giáng sinh ở thành Già Gia, rồi cung vua Tịnh Phạn xuất gia, ngồi dưới cây Bồ Đề tu hành đạo xuất phát bao nhiêu năm. Các ông không có biết là ta đã từng có mặt, không phải nơi hành tinh này, có mặt khắp không gian vô cùng, khắp các hành tinh có sự sống và không có sự sống, ta đều hiện thân để giáo hóa. Các vị này là một phần rất nhỏ trong công trình làm đạo của ta mà thôi. Thế thì các vị nghĩ ra Đức Thế Tôn có mặt từ bao nhiêu lâu? Tột mé bờ sinh tử, trước khi thời gian có mặt ngài đã có, sau khi thời gian không có mặt, cả không gian này chìm điểm và biến mất, ngài vẫn còn, gọi là gì? Xuyên suốt cõi vô cùng. Rõ ràng là tích môn của Đức Thế Tôn thì còn có tên họ dòng tộc nơi sinh chốn ở, có lịch sử để khảo chứng. Mà bản môn Đức Thế Tôn ngài muốn chỉ cho cái chân diện mục này, cái chủ nhân ông này, cái tự thể niết bàn thông sinh thông diệt vốn có của ngài. Đó là trong cái pháp qua mình dẫn ra để các vị thấy là trong cái con người của Đức Phật giống như có hai. Một là con người thực, thọ dụng bằng thức ăn, và cũng đau lưng, cũng nhức đầu, cũng phải rối, và đến 80 tuổi thì thở hình hài vào niết bàn ở rừng Xá La. Rồi một cái hình hài khác thì Đức Thế Tôn chưa hề sống, chưa hề chết. Và nếu các vị đọc Đại Bát Niết Bàn Kinh thì các vị thấy điều này rất là rõ. Lúc mà Thuần Đà cúng dường Đức Thế Tôn buổi cuối đó, Thuần Đà nói về bạch Đức Thế Tôn: con nghĩ rằng hai cái thời cúng dường nó phước đức rất là khác nhau. Thời cúng dường đầu của nàng mục nữ dân Bát Đề Hồ cho Đức Thế Tôn, lúc đó ngài còn là phàm phu, làm sao có công đức được. Khi ngài đã thành đạo 49 năm thuyết pháp và lúc sắp vào nước bàn, con cúng dường bữa ăn cuối mới gọi là bữa ăn có phước đức. Thường ngài cũng khá là lý sự, lý luận như vậy đó. Ngài nói không, Thuần Đà, Như Lai không hề có cái nhục thể ăn uống như thức ăn phàm phu như ông thấy. Như Lai đã thành Phật từ triệu triệu kiếp rồi. Cái hiện tướng như ông thấy đó chỉ là tích môn thôi. Và mình nói về Đức Thế Tôn rồi mình quay trở lại mình nói cái hình hài này. Thưa mình có tích môn bản môn chứ, có không? Thưa cái này tích môn thôi. Tích môn thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Cái điều kiện mà nuôi nắng dở thì nó suy dinh dưỡng, nó ốm như cái tâm chỉ răng này. Nếu mà khá hơn một chút thì nó mập một chút xíu thôi, chứ nó đâu đến nỗi ốm nhom như cái tâm chỉ răng này đâu. Có phải vậy không? Rõ ràng là tích môn thì nó đổi, nó thay, nó xấu, nó đẹp. Nhưng bản môn thì đồng nhất, bất sinh và bất diệt. Mình nhìn vào cái cây thì cái phần trên mình thấy nó biểu hiện, đó là phần tích môn. Phần dưới là cái phần gốc rễ của nó, thì ta tạm gọi nó là bản môn. Tại sao? Mình cưa ngang vậy. Điều kiện phân nước đủ đầy, khí hậu hợp lý thì nó mọc lên cái chồi, nó khỏe mạnh. Rõ ràng là như vậy. Và thưa đại chúng, là từ cái điều đó mình quy chiếu lại thì mình nhìn lại cái chỉ hình hài này, cái nào là giả thì cái đó là tích môn, cái nào là thật thì cái đó là bản môn. Và mình tu hành, thưa, mọi truyền thống Phật giáo đều hướng về thể nhập với cái bản môn của tự chúng ta mà thôi. Đức Phật nói điều này trong câu kinh Văn Học Nguyên Thủy cũng có đó, không cần kinh Đại Thừa. Khi ngài chứng đạo xong rồi ngài nói một câu đáng cho chúng ta suy gẫm. Ngài nói là kỳ lạ thay, mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có cái tâm Phật giống như ta, thế mà họ không có nhận ra được. Họ mãi bị chìm nổi trong chốn trầm luân rất là tội nghiệp. Ai cũng có đủ trí huệ đức tướng như Đức Như Lai cả, thế mà không biết sử dụng. Đó là câu nói Đức Như Tôn nói. Rồi cái gì quan trọng là mình quay về lại hình hài năm quẩn này, mình nhận thôi cái gì là đức tướng trí tuệ Như Lai nơi mỗi thân phàm phu của mình. Cái gì là đức tướng trí tuệ của các vị? Dĩ nhiên là mặt này không phải là giống như Phật rồi, ngày 32 tiếng tốt, còn mình thì số đuôi số điếc. Cái này không phải rồi, không giống rồi. Bên trong thôi, cái này là cái gì? Thưa, cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an, cái lo, cái lắng của chúng ta. Ngài không phải nói là cần tu loại trừ hết cái đó mới giống như Phật, mà ngài nói ngay trong hình hài năm quẩn của anh, ngay trong cái đời sống tâm thức rất là bình thường, cảm thọ rất bình thường, như vui, như buồn, như giận ghét của anh, ngay nơi cái dòng tâm thức suy nghĩ miên man chảy từng tràng này, ngay trong đó nếu khéo thì nhận ra đức tướng trí tuệ của Phật ở ngay nơi đó. Và bây giờ mình quay lại mình nhận ra rất là dễ. Mình ví dụ cái quý vị thấy nó dễ à? Ví dụ như người ta chỉ, người ta nói kia là nước, biển. Cái mình nhìn, cái sự chú ý của mình đã chỉ chú ý vào những cái lượng sóng nhỏ sóng to. Thì mình thấy sóng nhỏ sóng to, mắt mình cũng nhìn về hướng đó. Và cái hiện tượng biển nó cũng vẫn là đối tượng của con mắt mình nhận biết chứ. Nhưng mà mình nói, ồ, tôi thấy mặt biển rồi. Thế thì cùng một lúc ánh mắt mình nó không có rời đi đâu cả, mặt biển vẫn y như thế, vẫn thét gào ầm ĩ đó, nhưng mà mình nhận ra biển nước mênh mông. Mình nhìn lên bầu trời, nếu cái sự chú ý mình nó chỉ chú ý tới mây thì không gian mênh mông này mình đâu thấy, mình thấy mây thôi. Nếu mình chú ý bầu trời thì mây cứ vẫn vơ vai, nhưng mà mình thấy không gian lồng lộng mênh mông. Người ta xóa cái bảng trắng hết, người ta hỏi chứ thấy cái gì bảng không, mình nói dạ không. Tại sao? Mình có thói quen là trên bảng này có chữ viết mình mới gọi là thấy đó. Chứ mình có thấy gì trên bảng đâu nếu tôi xóa trắng hết. Nhưng mà thấy không, vẫn thấy có cái bảng đây. Và từ những cái ví dụ này mình quay lại thế này, thưa đại chúng, là vui nè, buồn nè, giận nè, ghét, bất an, thầu tuổi nó đi ngang tâm thức mình như mây bay vậy đó. Mình chỉ thấy nó thì mình không thấy cái bản môn của mình, cái chủ nhân ông của mình, cái diện mục thực của mình. Và nếu mình nhích một chút xíu thôi, gọi là nhích một chút xíu, nhưng thực tế thì không có nhích đi đâu cả. Mình chỉ đem cái sự nhận biết của mình, nhận biết mình là cái nhận biết những cái ấy, thì tức khắc mình đang an trú trong cái sự nhận biết của tâm Phật chiếu sáng. Cái điều này mình nói tới 1001 lần và nói đi nói lại chuyện đó. Quý vị thấy mình có nói bao nhiêu buổi pháp thoại, chia sẻ kinh Đại Thừa, kinh Nguyên Thủy, Sử Thiền, Thơ Thiền, Thi Ca Nhân Gian gì, mình cũng nói chuyện đó việc thôi. Và cái điều này thưa nó dễ vô cùng. Các vị đồng quá, các vị vào vui buồn thì các vị thấy mình bị chìm nổi trong vui và buồn. Các vị thấy vui buồn là cái đối tượng bị nhìn thấy. Khi nó là đối tượng bị nhìn thấy thì ta là cái gì? Ta là cái thấy chứ. Mình thấy người khách kia đi vô đây thì người kia là khách, mà chủ là ta. Thì mình nhìn cái vui buồn là đối tượng nó sinh ra, nó dạo chơi nó tâm thức mình rồi nó ra đi. Mình nhìn được như thế thì mình là người nhìn thấy nó. Nó là cái bị mình nhìn. Và làm được điều này có cái gì kỳ diệu màu nhiệm không? Thưa, tuyệt vời màu nhiệm. Có khi mình đã đi ngang qua hành tinh này tới triệu triệu kiếp luân hồi, mình chưa có cái cơ duyên nghe Đức Thế Tôn dạy mình một cái điều như thế. Mình có một thói quen là đồng hóa mình vào vui và buồn. Mình thấy tôi giận, tôi vui, tôi buồn, tôi tức tối. Có phải vậy không? Mình đâu có biết là vui nè, giận nè, buồn, tức tối là một cảm thọ sinh ra trên vùng tâm thức của ta. Nó mảnh mai bé nhỏ như mây thôi, mà ta là bầu trời mênh mông. Khi các vị nhận biết đây là vui của các vị, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết, các vị thử nói cho lúc bấy giờ trạng thái tâm của các vị bao lớn. Không có cái dung lượng của không gian nào để đo cả. Và nó cũng không có cái thời gian nào để đo được cái tuổi, cái bề dày của sự nhận biết cả. Tại vì khi mình khởi một ý niệm nói thì thầm thì thời gian nó mới chen vô. Khi mình gắn tâm thức mình vào một đối tượng nào, mình đồng hóa nó vào vui và buồn, thì nó mới có một cái không gian nó ăn trú. Còn cái sự nhận biết tĩnh lặng vô ngôn này thưa, nó không có cái điểm đến, không có điểm đi, không có cái không gian, cái vật thể nào để nó gá vào cả. Rõ ràng là ta chỉ cần làm mỗi việc là quay về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Tức khắc là những cái vui, những cái buồn, những cái sầu khổ bất an của ta là những mảnh mây trời bay, là những lưỡng sóng chảy trên mặt biển. Ta là nước đại dương, ta là không gian mênh mông rộng lặng. Thưa, cái này nói thì nó dễ, nhưng cái bước thực tập thì nó rất là khó. Bây giờ mình hỏi với nhau là tại sao khó? Trên cái căn bản giải thích nhận hiểu như thế thì dĩ nhiên các vị có thể cảm nhận được. Thế nhưng cái khó khăn là mỗi một lần buồn nè, mỗi một lần vui nè, mỗi một lần bất an hay sầu khổ hay giận tức gì nó có mặt trong tâm thức ta, thì ta lập tức thấy mình vui, mình buồn, mình giận, mình lo lắng, mình ưu tư. Có phải vậy không? Mình chưa bao giờ làm được cái việc là nhận biết cái buồn, cái vui nó đến rồi nó đi, mà mình thì ngồi yên tại chỗ. Mình chưa bao giờ làm được như thế. Thế thì tại sao nó khó như thế? Tại sao mỗi lần nó xuất hiện là nó cứ dẫn mình đi, giống như nó xỏ mũi cái con bò cái nó lôi đi tuồn tuột, tội nghĩa vậy? Tại sao? Thưa các vị, là có hai cái yếu tố mà mình không thể sống được với cái tâm Phật sáng chói của mình. Yếu tố thứ nhất là tại vì mình chưa có thực sự cảm thấy thiết tha lắm với cái chuyện sống được với cái chủ nhân ông, sống được với cái chân diện mục. Cho nên mình cứ luyện cuộc đời mình vào cái nỗi lo, nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi sầu khổ. Mình chưa có cảm nhận được cái sự thao thức, cảm nhận được cái sự tối cần thiết phải sống được với cái tự thể không sinh trong việc này để vượt ngang cái con đường tử sinh. Mình chưa cảm thấy tha thiết. Khi nào các vị mà giận mà, các vị buồn mà, các vị bất an, các vị lo lắng á, rồi bất thần có một người bạn rồi đó, dẫn các vị vô bệnh viện, đưa các vị vô phòng mổ người ta đó, để chứng kiến những cái ca mổ của người ta, thì các vị tự nhiên giác ngộ ngay là không có gì đáng cho mình giận, không có gì đáng cho mình buồn, không có gì đáng lo lắng cả. Mạng sống con người nó mong manh vô cùng. Lên giường mổ rồi chưa chắc là người đó có thể tỉnh lại để đưa ra. Mà hình hài con người lúc mà người ta chích thuốc mê, có những cái ca đại phẫu đó, người ta phải làm việc 8 tiếng hay là nhiều hơn. Các vị biết là trái tim của ta, họ cắt, họ bỏ ra bên ngoài, họ lấy nước đá, họ dằn lại để cho nó bớt nhảy. Họ bắt đầu họ mổ ra, họ nối từng cái van tim bên trong. Thì các vị thấy là, ôi, cái hình hài con người rất là tội nghiệp. Rồi tiếp xúc với cái chết kề cận trong đường tơ kẻ tóc, mình nó thấy nó phù du vô cùng, nó mong manh vô cùng. Rồi từ cái điều đó mình nhìn lại, không có nghĩa lý gì về cái chuyện giận, buồn, thương ghét nhau cả. Không nghĩa lý gì về cái chuyện căm tức nhau về một lời nói nặng nói nhẹ cả. Thưa, một phút giây của đời người chợt tắt đi vĩnh viễn vào cõi mịt mùng, không có thể tìm lại được. Và có khi mình tiếp xúc một lần như thế, cái mình khởi phát cái tâm bồ đề rất là mạnh, cái lòng ham tu rất là mãnh liệt. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình, nó trôi qua từng ngày, buồn đến, mình buồn, vui đến, mình vui, lo lắng tới, mình bất an, sầu khổ. Cho nên yếu tố đầu tiên ta khó thống được với đạo, ta không có mời gọi được cái nhiệt tình, cái thao thức của mình để tu giỏi là tại vì mình chưa tiếp xúc thực sự với cái nỗi vô thường, cái chết đến từng phút, từng giây, mạng người rất là rẻ, cái kiếp sống mong manh vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó có cội rễ sâu xa hơn nữa là, thưa các vị, mình đã gắn liền cuộc đời mình với cái lo lắng, ưu tư, vui buồn từ ngàn vạn kiếp. Chưa có điều kiện giác ngộ để biết là sau những cái ấy nó còn có cái gì thâm sâu hơn. Mình nghĩ mình vui, mình buồn, cái này nếu gần nhất là nó đã đi theo mình từ bé cho tới giờ. Xa hơn nữa là mình đã gắn cuộc đời vào những cái giả dối phù du đó rất là lâu đời, chứ không phải một kiếp. Cho nên mỗi cái buồn, mỗi cái giận, mỗi cái cảm thọ nó sinh khởi, mình lập tức đồng hóa mình vào nó ngay. Trong khi đó, mình thông minh hơn một chút thì cảm thọ là cái bị nhìn thấy. Mình là cái bất sinh, bất diệt, bất động nằm bên trong nhìn thấy cảm thọ chứ. Đâu phải mình là cảm thọ vui buồn. Nếu mình là vui buồn thì thưa đại chúng là đời người nó vui, nó buồn, nó đến, nó đi, nó lo lắng, sầu khổ một ngày, nó đổi thay diện một ngàn vạn lần. Trong khi không phải như thế. Trong khi các vị thử chuyên nghiệm đời sống mình mà coi, buồn nào cũng ra đi, vui nào rồi cũng phải chào ta, rồi lo lắng nào cũng có lúc nó buông ta ra, chứ nó đâu phải là nếu chặt tâm thức mình để nó dày dò mình hoài đâu. Và cái trạng thái thường tại y nhiên có mặt trong tâm thức con người ta sống hoài không chán là cái gì? Cái trạng thái nó không có buồn, không có vui, nó lặng lẽ, nó tỉnh táo, yên bình. Mình thử tổ chức hội hè, đình đám, lễ hội chừng 10 ngày. Thì các vị thấy là cái yêu cầu của mình là được nằm trong phòng, đóng cửa lại, đừng ai làm phiền tôi cả, để cho tôi yên, tôi thở vào, thở ra, tôi nằm thiêm thiếp thế thôi. Nhưng mà hạnh phúc chứ. Thế thì cái trạng thái yên, bình, tĩnh lặng là cái trạng thái tất nhiên của đời sống tâm linh ta, là cái nhu cầu ta đạt đến. Giống như biển, mình dùng cái hiện tượng thiên nhiên, ví dụ sóng to, sóng nhỏ, sóng thần, mọi cái đều là hiện tượng sinh diệt đến đi thôi. Mà cái cố hữu của mặt biển là gì? Chưa yên bình thẳng lặng, có phải vậy không? Không sao động, không nhấp nhô gì cả. Nếu trả nó về cho bản thể tự nhiên của nó, thế thì chắc chắn một điều là nó không nhấp nhô, không sôi động, không cuồng nộ, không khét vào gì cả. Biển tự thân của nó là yên bình, phẳng lặng và trong trẻo. Bản chất của tâm ta cũng thế, luôn yên, luôn lặng, luôn tĩnh, luôn thắng. Những cái như vui, buồn, sầu khổ, bất an nó đến là do vì nhiều đời mình đã mời gọi nó vào, rồi mình đồng hóa mình vào nó. Và đời người có khi rất là tội cho chúng ta thế nào. Có những lúc mình bắt gặp được đời sống thực của mình, mặt mũi thực của mình nó cũng có lúc hiện ra. Thế nhưng mà lúc nó hiện ra mình rất là sợ. Bình thường mình cứ đồng hóa mình vào vui và buồn, đồng hóa mình vào những ý niệm sinh diệt liên tục thế này. Cho nên bất chợt có một phút giây nào lặng lẽ, cái mình rất là hoảng loạn. Mình phải làm gì? Nhà có mấy cái tivi mở hết, nó nói ồn ào để cho mình cảm thấy dễ chịu không thôi. Nó trống vắng, nó cô liêu, nó lạnh lùng. Rồi không có tivi thì phải gọi điện thoại đầu trên xuống dưới năn nỉ, anh vui lòng anh nghe tôi nói chuyện, hoặc chị vui lòng chị nói chuyện với tôi chừng một tiếng đồng hồ cho tôi đỡ cô đơn. Tội nghiệp tôi quá, nhà không có ai. Mình rất là sợ. Mình đã quen rồi, mình mời gọi những ông khách đến nhà mình quen rồi, bây giờ thưa mình mất quyền làm chủ là một. Rồi lần lần mình cảm thấy mình là nô lệ với những ông khách. Ta cứ hình dung là cái ông chủ nhà kia, ông mời bao nhiêu người tới. Đầu tiên thì người ta